Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 22 tháng 4 2018, nhằm ngày mùng 7 tháng 3 Mậu Tuất, quý vị về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, là người Phật tử, chúng ta phải học và thực hành những lời Đức Phật dạy để có được an lạc hạnh phúc cho tự thân, sau đó đem những điều tu học của mình giúp cho những người xung quanh, cụ thể là những người thân của mình, rồi dần dần đến những người hàng xóm, những người thân quen, rồi đến những người không thân quen. Nếu tự thân của mình tu học và không có sự an lạc thì khó có thể giáo hóa được người khác. Bởi vì chính bản thân mình không có được lợi ích thì làm sao là tấm gương để cho người khác noi theo tu học. Do vậy một người Phật tử cần phải nỗ lực thực hành bốn pháp, đó là tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ. Nhờ bốn pháp này giúp chúng ta tăng trưởng được định tuệ và làm cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh, hiện tại và tương lai có được lợi ích an lạc và là tấm gương cho người khác noi theo để tu học. Ngược lại, nếu chúng ta tu mà không có được an lạc, không có lợi ích, thì đôi khi có tác dụng ngược lại. Nghĩa là mình tu không có tâm ý tốt đẹp, không có lời nói tốt đẹp, không có hành động tốt đẹp. Thì như vậy thì làm sao mà người khác có thể phát cái tâm để đi đến cùng tu học với mình. Cho nên việc tu học của người Phật tử chúng ta rất là quan trọng. Nếu mình không thực hành được những lời Đức Phật dạy để có an lạc, có hạnh phúc cho tự thân mình, thì việc tu học của chúng ta coi như là bằng không. Nghĩa là bản thân mình không có lợi ích thì làm sao đem cái lợi ích đó đến cho những người khác được. Do vậy Đức Phật dạy mình phải cố gắng tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ. Thứ nhất là tu thân. Thân mình thì chúng ta biết rằng có những cái oai nghi như là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, thở, vân vân. Người Phật tử khi đi như thế nào để cho cái oai nghi của mình thể hiện nhẹ nhàng, khoan thai, không có đi hấp tấp, không có đánh đằng xa, có nghĩa là mình đưa cái tay lên nó quá cao, rồi đi lê cái chiếc dép xẹp đó. Cái điều này là chúng ta phải có ý thức một chút. Lúc đứng cũng vậy, đứng như thế nào cho đẹp, không có đứng ngã, đứng nghiêng, đứng dựa vách, dựa tường. Khi ngồi cũng thế, mình ngồi như thế nào cho đẹp. Có nhiều người ngồi xuống có nhìn thấy xấu đó. Nằm cũng vậy, đi đứng nằm ngồi chúng ta cần phải giữ gìn cái oai nghi của người Phật tử. Chùa Hoằng Pháp chúng ta có cái đĩa đó, oai nghi của người tu Phật thất. Quý vị cố gắng tìm xem để thể hiện được oai nghi. Bởi vì khi chúng ta là Phật tử, người ta chưa biết rằng mình tu cái gì, nhưng qua cái oai nghi đó họ cũng có thể đánh giá được đạo đức, sự tu học của mình. Thường thì người ta nói là tướng tự, tự gì? Tự tâm sinh. tâm mình như thế nào thì cái tướng nó như thế đó. Tâm mình buông lung phóng túng thì cái thân của mình nó cũng thế. Tâm mình chín chắn, ngay thẳng, có chánh niệm, tỉnh giác thì cái thân của mình nó cũng trang nghiêm. Điều này là rõ, cho nên chúng ta cần phải giữ cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của người Phật tử. Khi ăn cũng vậy, mình ngồi vào bàn ăn, ăn như thế nào? Không nên lớn tiếng, nói cười, đùa giỡn. Hoặc là trong lúc ăn thì mình cũng nên từ tốn, biết nhường nhịn nhau. Chứ không phải vô ngồi bàn ăn cái món nào ngon thì cứ xơi tới luôn. Cái nào dở dở thì nhường cho người khác. Rồi chúng ta cũng tập cái gì? Tập thở. Mình ngồi xuống, mình muốn có được thân tướng trang nghiêm, chánh niệm tỉnh giác thì mình nên chú tâm vào hơi thở. Chính hơi thở giúp cho mình có được định và tuệ. Trong các cái pháp tu của Đức Phật dạy, có pháp tứ niệm xứ đó, là Đức Phật dạy chúng ta phải theo dõi hơi thở. Mình thở vào, thở ra, mình biết. Đó cũng là cái cách điều thân đó quý vị. Con người của chúng ta có cái gương mặt. Gương mặt của mình ai người ta cũng nhìn thấy hết, đúng không? Phải làm sao cho nó sạch, cho đẹp. Nếu mà không đẹp thì cũng phải sạch. Chứ mặt là dính bùi, lọ lem mà coi sao được, đúng không quý vị? Nói tu gì thì tu chứ, cái gương mặt mình phải sạch sẽ một chút chứ. Nếu mà tiến thêm chút nữa thì cũng phải đẹp nữa chứ. Ở bên Hàn Quốc đa phần người ta đều sửa mặt hết á. Người nữ, người nam thì cũng đi sửa mũi. Người châu Á của mình thì cái mũi thấp cho nên họ nâng cái mũi cao. Người Hàn thì đa phần là mắt một mí, người ta cắt hai mí. Và hình như là người Hàn á, là họ xem cái chuyện sửa mặt, sửa mũi bình thường, nó không còn quan trọng như Việt Nam chúng ta nữa. Và họ coi đó là cái chuyện tự nhiên, đương nhiên. Mình có gương mặt thì phải làm sao cho nó đẹp, để người ta cho nhìn vào nó hoan hỷ. Còn mình bây giờ mình không có sửa cho đẹp thì mình phải làm cho nó sạch, chứ đừng để dơ. Ở đây mỗi ngày chúng ta có soi gương mặt không? Có không? Có ai không có soi gương không? Chắc phải soi hết chứ không? Vừa nãy trước khi thầy lên giảng thầy cũng soi gương chứ. Chứ không soi gương lên mặt lọ quý vị cười sao? Đúng không? Cũng phải soi chứ, coi có cái gì dơ không. Mình thì không có bôi son bôi phấn được. Chỉ còn người nữ mà đi lên trên một cái diễn đàn hay là trước công chúng thì họ cũng phải bôi son bôi phấn nhìn chút cho nó đẹp, để cho mọi người nhìn. Còn mình thì không có cái thứ đó, mình cũng phải soi gương để coi mặt mình nó có dơ không, có cái gì không thì mình chùi cho nó sạch sẽ. Không, đó là sự thật quý vị. Mình nói mình tu tu chứ, gương mặt phải sạch sẽ, phải đẹp chứ. Để dơ bẩn nó lại thể hiện cái con người bê bối. Chưa kể đến đó là tóc cũng vậy, tóc mình cũng phải chải, phải như thế nào cho nó gọn ghẽ chứ. Để bù xù coi có được không? Cũng không được, đúng không? Nhất là người nữ mà tóc dài mà để bù xù coi giống như người gì? Người thần kinh. Chắc chắn chúng ta phải sửa soạn, trải tóc cho gọn ghẽ. Rồi quần áo cũng vậy, mình mặc cho đàng hoàng, sạch sẽ, đẹp nữa. Bây giờ mình mặc dơ bẩn rách rưới coi sao được. Chưa kể thì mỗi ngày mình phải làm sao? Phải tắm nữa. Không tắm mà chịu không nổi đâu. Đặc biệt là người nào mới có cái mùi hôi đó. Hôi gì? Hôi nách đó. Bây giờ mình có mùi hôi nách như vậy đó mà chưa có chữa cho hết đó thì mình phải làm sao? Phải sức nước hoa chứ làm sao? Đúng không? Bây giờ quý vị không sức thì đi ra ngoài đường cho người ta ngửi cái gì? Ngửi cái gì? Ngửi mùi hôi nách hay là ngửi mùi nước hoa? Chỉ có một điều là mấy thầy mình cũng hơi bị kẹt cái chỗ đó. Thầy nào bị hôi nách đó thì không biết làm sao. Bởi vì trong giới thứ 6 của 10 giới Sa Di, Đức Phật dạy là không được trang sức, phấn son, nước hoa. Mà bây giờ, thí dụ quý Phật tử đứng đón các thầy để cung nghinh lên giảng đường hay là lên chánh điện hay lên pháp tòa, thì hai hàng đứng cung nghinh đàng hoàng mà ông thầy đi tới đâu cái mùi hôi lách tới đó. Bây giờ làm sao? Bây giờ muốn ngửi mùi hôi lách hay là muốn ngửi nước hoa? À, lúc đó bắt buộc cũng phải sức một chút cho nó đỡ cái mùi. Nhưng mà sức nước hoa vô thì người ta nói ông thầy này là sao sức nước hoa. Đôi lúc nó rơi vào tình trạng như vậy. Còn không sức thì người ta nói ôi sao ông thầy này hôi quá. Cho nên có những cái Đức Phật cấm, nhưng mà chắc có lẽ nếu mà Đức Phật biết cái ông này ông bị hôi lách chắc Đức Phật cũng cho sức một chút để cho bớt cái mùi. Sở dĩ Đức Phật chế ra cái giới đó để làm gì? Để cho mình đừng có làm tăng thêm cái dục vọng. Sức nước hoa để thơm rồi trang điểm cho đẹp để làm tăng trưởng cái dục vọng. Chứ còn cái này đâu phải mình tăng trưởng dục vọng mà làm gì? Làm che bớt cái mùi hôi. Hai cái đó nó khác. Nhưng mà điều này nó rất là khó quý vị. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ rằng là khi mà ông thầy đi ngang Phật tử mà thấy có mùi nước hoa, cái nó chỗ sao ông thầy này điệu quá, sức nước hoa. Nhưng mà không biết rằng sức nước hoa để che cái mùi hôi lách. Không, đó là sự thật quý vị. Vậy thì bây giờ quý vị chọn hai cái, muốn ngửi mùi nào? Ngửi mùi nào? Thì ai muốn ngửi mùi nước hoa chứ ai muốn ngửi mùi kia đâu. Như vậy mai mốt mình thấy ông thầy nào có sức cái mùi đó là mình biết rồi đó. Mình thông cảm chứ đừng nghĩ rằng ông này ông điệu quá, ông sức nước hoa. Về việc tu thân, chúng ta phải có được những cái hành động tốt đẹp. Chẳng hạn như là mình giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ những người không biết Phật Pháp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vân vân. Và những cái hành động tốt đẹp của người Phật tử đó cũng có thể tạo những cái ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, hoặc là khiến người ta phát khởi được những cái thiện tâm. Vừa qua thầy có đi Hàn Quốc đến một cái ngôi chùa, thì ngôi chùa đó tổ chức lễ độ Đại Tạng Kinh, hình như một năm họ có tổ chức một lần. Hôm đoàn của Chư Tăng Việt Nam chúng ta đến thì trời mưa, lúc đó cũng không có liên lạc được với ban tổ chức. Thì có một cô Phật tử người Hàn Quốc cũng ở trong ban tổ chức, cô thấy đoàn Chư Tăng Phật tử Việt Nam, cô đến hỏi thăm. Sau khi hỏi thăm xong là cô hướng dẫn đi ăn cơm, sau đó cô hướng dẫn đi lên lễ Phật, rồi hướng dẫn đi thăm kho để chứa Đại Tạng Kinh. Và cô rất là thân mật. Khi tiếp đoàn như vậy, cô hỏi thăm xong rồi cô nói chắc có một ngày nào đó cô cũng sẽ qua thăm chùa Hoằng Pháp. Thì thầy nghĩ đó chỉ là cái lời xã giao thôi. 2 năm về trước thầy cũng có đến một ngôi chùa Hàn và cũng gặp một Phật tử. Họ cũng nói y như vậy, nhưng mà có thấy họ qua thăm đâu. Thầy đủ biết rằng đó là cái lời xã giao, thân mật. Họ nói sau này có dịp chắc về chùa ghé thăm quý thầy, quý Phật tử. Thì sau buổi đi thăm ngôi chùa đó, thầy rất là ấn tượng cô Phật tử này. Tự nhiên mình có cái thiện cảm với người ta. Thầy nghĩ rằng tất cả Phật tử chúng ta cũng nên phát tâm như vậy và có những cái hành động tốt như vậy. Khi có những người đến chùa họ chưa biết những điều lệ, hoặc là chưa có biết được cái nội quy giới luật, hoặc là chưa biết được cái sinh hoạt tu học ở trong chùa như thế nào, thì mình là người Phật tử đã từng đi đến một ngôi chùa nào đó, mình biết được thì nên tận tình tận tâm hướng dẫn cho người ta. Đó cũng là cái sự tu thân đó quý vị. Mình làm được cái điều tốt, khiến cho người ta phát khởi được cái thiện tâm, cái tâm bồ đề. Chứ đến chùa mà gặp mình cái mặt giống như hình sự, hỏi không nói, rồi trả lời thì cọc lóc. Thái độ của chúng ta nó không có thân thiện thì tất nhiên trước nhất là thể hiện cái sự tu tập của chúng ta kém. Thứ hai nữa, mình không có tạo được cái nhân duyên tốt đẹp để cho người ta phát khởi cái thiện tâm. Đối với những người có được hành xử như thế thì khi mà chúng ta tiếp xúc với họ thì mình tự nhiên rất là hoan hỷ, muốn đến chùa. Còn đến chùa mà gặp ai cũng mặt lạnh như tiền, hỏi không nói, rồi còn có những thái độ không được vui thì lần sau người ta chán không đến. Khi chúng ta đi đến một cái hội chúng thanh tịnh, chẳng hạn như hôm nay chúng ta đi đến chùa, cụ thể như mình đang ngồi nghe giảng ở trong giảng đường như thế này, thì mình phải giữ cái oai nghi, giữ sự thanh tịnh, trang nghiêm, không nói chuyện. Nhất là vấn đề điện thoại, chúng ta phải tắt nguồn, trong chúng người ta đang chú ý lắng nghe, và hội chúng đang thanh tịnh như vậy mà tiếng điện thoại reo hoặc là tiếng chúng ta nói ở trong điện thoại, như vậy là mình không thể hiện được cái sự tu thân của mình. Khi mình đi đến chùa thì mình mặc quần áo cho nó kín đáo, rồi không đùa giỡn, không buông lung phóng túng, vân vân. Thì đó là thể hiện cái sự tu thân. Thứ hai là tu giới. Sau khi phát nguyện quy y Tam Bảo, chúng ta thọ trì năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó là năm giới của người Phật tử tại gia. Và năm giới này cũng là nền tảng của 10 giới, 250 giới của người xuất gia. Người xuất gia thì sa di là 10 giới, tỳ kheo là 250 giới, còn tỳ kheo ni tới 348 giới. Người nữ họ tỳ kheo hơn người nam gần 100 giới lận. Thì như vậy trong cái phần tu giới này đó, thì chúng ta nên biết rằng giới đó là nền tảng của đạo đức, nền tảng của định tuệ, nền tảng của an lạc hạnh phúc và nền tảng của giải thoát. Cho nên giới rất là quan trọng. Là người Phật tử, chúng ta cần phải biết tám phương pháp để đưa đến an lạc hạnh phúc. Mà tám cái phương pháp này hay là tám con đường chân chính đó là gì? Thứ nhất, chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Thứ sáu, chánh tinh tấn. Thứ bảy, chánh niệm. Thứ tám, chánh định. Dần dần chúng ta phải tiến thêm một bước. Có nghĩa là Phật tử thì phải thuộc và phải thực hành tám cái phương pháp này. Bởi vì tám phương pháp này là căn bản đưa chúng ta đến chỗ an lạc hạnh phúc. Phật tử mà không biết được tám phương pháp này là thiếu sót. Như vậy thì trong tám cái phương pháp này, phần giới thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chúng ta nhớ thêm một điều nữa là khi mình tu học Phật pháp thì có ba pháp mà căn bản nhất. Dù tu pháp môn nào, nếu đi ra ngoài ba pháp căn bản này thì không phải là đạo Phật. Đó là gì? Giới, định, tuệ, gọi là tam vô lậu học. Như vậy thì trong bát chánh đạo, nếu chúng ta chia ra thì nó cũng có giới, định và tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định. Giới, định, tuệ đầy đủ. Như vậy thì trong tu giới này, về phần bát chánh đạo, nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Giới mà chánh ngữ có nghĩa là mình phải nói những lời đúng đắn, không có nói dối, không nói lời ác, không nói đâm thọc, không nói lời ô uế, phải nói lời chân chánh, ngay thẳng, đúng đắn. Thứ hai là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là gì? Là hành động. Chánh nghiệp ở đây là chúng ta giữ gìn ba nghiệp của mình cho trong sạch. Ba nghiệp đó là gì? Thân, khẩu, ý. Thân thì có gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Ý, không tham, không sân, không si. Miệng, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời ác, không nói lời ô uế. Đó là tu ba nghiệp này. Chánh nghiệp là chúng ta làm sao cho ba nghiệp của mình được trong sạch, hạn chế ba nghiệp ác, thì đó gọi là chánh nghiệp. Chánh mạng là gì? Có nghĩa là nuôi mạng chân chánh, hay nói cách khác là nghề nghiệp chân chân chánh. Mà trong đó thì Đức Phật dạy chúng ta có năm nghề mà mình không nên làm. Đó là bán vũ khí, bán rượu, bán thịt, bán người, bán thuốc độc. Bởi vì những nghề này thực tế làm có tiền, nhưng mà cái hậu quả của nó hiện tại cũng như tương lai nó không có tốt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cố gắng làm những nghề gì không có hại cho mình, không có hại cho người, không đem đến cái quả báo ở hiện tại cũng như tương lai. Chúng ta giữ giới là sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn. Có nghĩa là khi mình giữ giới đó thì được giới bảo bọc che chở cho mình không phạm vào những tội ác. Thí dụ như bây giờ quý vị giữ năm giới, giữ cho nghiêm chỉnh, thì quý vị đâu có phạm tội ác, đúng không? Đó là sự hộ trì đó. Mình không sát sinh thì mình không có bị quả báo bị người ta đánh đập, bị quả báo chết yểu, bị quả báo tù tội, bị quả báo địa ngục. Tương tự như thế, nếu chúng ta không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì chúng ta sẽ được rất là nhiều những cái lợi ích tốt đẹp cho bản thân mình ở hiện tại cũng như tương lai. Đó là sự hộ trì của giới. Đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Khi mình đã giữ giới rồi thì phải có cái oai nghi đi đứng nằm ngồi cho trang nghiêm. Chánh hạnh là cái hạnh chân chánh, mình đừng làm điều gì xấu xa tội lỗi. Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình không sát sinh có nghĩa là mình không giết người. Không trộm cắp có nghĩa là không đi ăn cướp của người ta. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta từ những cái lỗi nhỏ chúng ta cũng phải dè dặt. Chứ không phải là nói rằng tôi đâu có cướp của giết người, nhưng mà bây giờ đó mình có ý nghĩ không tốt đối với một người nào đó, thì đây cũng là một cái tội, nhưng mà mình không biết, mình cứ nghĩ rằng đó là cái chuyện nhỏ. Là người học Phật thì chúng ta cần phải thấy được những cái lỗi rất là nhỏ nhặt để mà mình đừng có phạm. Thì dần dần mới hoàn thiện được cái nhân cách, cái đạo đức của mình. Bây giờ chúng ta nói rằng cái giới không tà dâm. Không tà dâm có nghĩa là mình không có lấy vợ lấy chồng của người ta. Bây giờ đó, những cái lỗi nhỏ chẳng hạn như là mình rình xem hai người đang âu yếm, thì cái đó nó đâu có phải là cái tội, đúng chưa? Đó phải là tội. Nhưng mà cái đó cũng là một cái lỗi nhỏ nhặt mình không nên làm. Người ta đánh giá tư cách của mình chứ. Trong Phật giáo chúng ta có cái chữ tàm và quý. Tàm quý cũng có nghĩa là hổ thẹn. Tàm có nghĩa là hổ thẹn với người. Quý là hổ thẹn với mình, gọi là tàm quý. chấp nhận và học tập trong các học pháp. Nghĩa là khi chúng ta nó giữ giới là mình phải cố gắng học tập những giới mình đã thọ trì. Thường thì ở chùa chúng ta một tháng có mấy ngày sám hối? 2 ngày. Mà 2 ngày sám hối đó mình có tụng gì? Tụng giới, để nhắc nhở cho quý vị. Mỗi lần tụng giới như vậy là nhắc cho mình phải cố gắng giữ gìn. Cho nên ở đây là chấp nhận và học tập các học giới, học pháp. Thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp thì như vừa nãy chúng ta đã nói rồi, thân thì nó có mấy? 3, đúng không? Là gì? Sát, sanh, trồn, cáp, tà, dâm. Rồi ngữ nghiệp, ngữ nghiệp là khẩu nghiệp, có mấy? 4, nói dối, nói lời ác, đâm thọc, nói lời ô uế. Thì như vậy chúng ta làm sao á, phải giữ được thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp cho trong sạch. Giới hạnh đầy đủ có nghĩa là mình cố gắng thọ trì 5 giới, giữ gìn giới luật oai nghi cho được đầy đủ, trang nghiêm, thanh tịnh. Thủ hộ các căn. Thủ hộ các căn có nghĩa là mình giữ gìn 6 cái căn của mình, đừng cho nó buông lung phóng túng. Thí dụ như là mắt nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, miệng nếm và thân xúc chạm, vân vân. Như vậy thì nếu mình mà thủ hộ 6 căn của mình, đừng có để chạy theo gì? 6 trần. 6 trần là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu 6 căn của mình chạy theo 6 trần là mình bị nhiễm ô. Thì khi mình nhiễm ô thì sao? Thì sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sao? Tạo nghiệp thì phải trả quả. Mà trả quả thì đi đâu? Đi luân hồi lục đạo. Cho nên chúng ta phải giữ gìn 6 căn này. Thực ra con người của chúng ta hạnh phúc hay đau khổ cũng là do 6 cái căn này nè. Tự nhiên mình nhìn ta cái mình mê. Mê rồi sao? Khổ. Khổ rồi lại nói đổ thừa cho ai? Lại đổ thừa cho ông trời. Thế nhưng mình nhìn ta, mắt nhìn gì? Thấy sắc. Sắc là mê, mê rồi đắm vô đó, rồi mai mốt khổ, nó trời ơi sao khổ quá. Nó là do ai? Là do mình. Cho nên Đức Phật có thí dụ một cái câu chuyện rất là hay đó quý vị. Con rùa và con giả can. Một hôm con rùa nó đang ở bên bờ biển thì con giả can nó đi tới, con giả can thì nó ăn thịt con rùa. Khi mà vừa thấy con rùa đó thì con giả can tính chạy lại chộp để ăn. Con rùa nó khôn, nó bắt đầu nó gì? Thụt đầu, thụt 4 chân, thụt đuôi vô. Thế là anh giả can đứng canh hoài mà không thấy nó ló ra, thôi bỏ đi. Như vậy là con rùa thoát chết là nhờ gì? Nhờ thu 4 chân, cái đầu với cái đuôi vào. Cho nên là giả can không ăn thịt được. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta thu thúc được 6 cái căn của mình, làm chủ được nó thì mình không có khổ đâu. Thầy suy nghĩ đúng là con người ta khổ cũng vì 6 cái căn này. Mắt thì thấy sắc, mê, tai nghe tiếng, thích, rồi mũi ngửi mùi, miệng, rồi thân xúc chạm. Nói chung ra là cũng do 6 cái giác quan này mà chúng ta khổ. Bây giờ mình cố gắng biết cái khổ là cái gốc ở đó, mình cố gắng là thu thúc nó lại. Chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm lúc nào chúng ta cũng có được một cái sự nhận thức đúng, và lúc nào cũng tỉnh giác là mình không bị mê mờ bởi ngũ dục lục trần. Thì khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ không có những cái sai phạm. Sở dĩ mình sai phạm là do mình vô minh, do mình không có chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ cố gắng có chánh niệm, có tỉnh giác thì mình sẽ nhìn sự vật một cách đúng đắn, không có bị ngũ dục lục trần nó lôi kéo mình. Mà khi nó lôi kéo thì chúng ta tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì khổ. Biết tri túc là mình biết đủ, ăn mặc ở Chúng ta biết đủ thì nó đủ, còn không biết đủ thì không bao giờ đủ hết. Đức Phật nói mình biết đủ á, thì nằm ở dưới đất cũng thấy đủ. Mà không biết đủ á, thì chúng ta có lên thiên đường cũng không đủ. Cho nên mình sống á, cần phải tri túc để cho mình bớt khổ. Còn người nào ham muốn nhiều quá là khổ nhiều, càng ham muốn thì càng khổ. Đời người sống có bao lâu, càng ham muốn lắm càng đau khổ nhiều, đúng không quý vị? Càng ham muốn lắm thì càng đau khổ nhiều. Ít muốn thì ít khổ, muốn nhiều thì khổ nhiều. Thứ ba là tu tâm. Tu tâm ở trong tam vô lậu học thì nó gồm có ba, là giới, định và tuệ. Thì tu tâm đây nó thuộc về định, là sự tu tập về tâm, phòng hộ tâm, phát triển thiện tâm. Còn ở trong bát chánh đạo, tu tâm có nghĩa là định, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Quý vị nhớ không? Trong cái phần tu tâm này nó thuộc về định, mà định á, ở trong bát chánh đạo á, thì nó là chánh tinh tấn, chánh gì nữa, chánh niệm và chánh định. Mấy từ này nghe nó cũng hơi mệt ha, nhưng mà thôi kệ, mình cứ nghe từ từ cho nó quen. Trước hết là chánh tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là mình nỗ lực. Nỗ lực khi cái tâm ác khởi lên thì mình làm cho nó đừng khởi, mà nó đã khởi thì cố gắng đoạn trừ. Khi tâm thiện chưa khởi thì cố gắng làm cho nó sinh khởi, và khi tâm thiện đã khởi rồi thì làm cho nó tăng trưởng lên. Đó có nghĩa là tinh tấn. Còn chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm ở đây là chỉ cho tứ niệm xứ, là bốn cái chỗ mà chúng ta để tâm vào. Bốn chỗ đó là gì? Là thân, thọ, tâm, pháp. Thân của mình thì lúc nào mình cũng chú ý đến oai nghi bước đi, rồi chú ý đến những cử động của mình. Bởi vì nếu chúng ta có chú ý đến thân của mình thì lúc đó là mình có sự tập trung, mà có tập trung đó gọi là định. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình thở vào, biết mình đang thở vào, thở ra, mình biết mình đang thở ra. Rồi mình nhấc cái tay lên, mình biết mình nhấc cái tay lên. Để tay xuống, mình biết để tay xuống. Rồi mình đi, mình biết mình đi. Mình nói, biết mình đang nói gì. Làm, mình biết mình đang làm gì. Đó gọi là quán thân đó, quán là cái thân của mình. Thứ hai là gì? Thọ. Thọ có nghĩa là mình nhận. Thí dụ như bây giờ mình nghe một cái điều gì đó mình vui thì đó gọi là gì? Lạc thọ. Còn ai mà nói nặng mình cái mình buồn, đó gọi là gì? Khổ thọ. Tâm của mình bình thường không vui và cũng không khổ thì đó gọi là gì? Thường ta gọi là thọ không lạc không khổ, hay là xả thọ. Thì có ba cái thứ thọ như vậy. Nhưng mình cũng phải biết lúc nào mình vui là mình biết mình vui, lúc nào khổ mình biết mình khổ, mà không khổ không vui thì mình biết rằng không khổ không vui. Thường thì quý vị thích tu làm sao có ông Phật ông hiện ra trước mặt mình á. Còn mà tu như thế này thì nhiều khi quý vị thì thấy ủa sao thở vào biết vào làm gì, rồi quán thân để làm gì, quán thọ để làm cái gì. Thực ra đó là cái phương pháp để làm gì? Để giúp mình có định. Mà trong đạo Phật mình là quan trọng là giới, định và tuệ, chứ không phải tu để thấy ông Phật. Nếu mà chúng ta tu mà để thấy ông Phật là sai. Mà thấy ông Phật đó là ông Phật ở đâu? Ông Phật mình à. Chứ ông Phật ngoài á, chúng ta có thấy cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Quý vị thấy ông Phật ngoài để được cái gì? Đâu có được cái gì. Ông Phật là Phật, mình là mình chứ. Bây giờ ông Phật ông có cho mình thành Phật được không? Không. Muốn thành Phật thì sao? mình phải tự mình tu để thành Phật. Còn cái tâm lý quý vị bây giờ cứ mong sao thấy ông Phật. Thấy ông Phật để làm gì? Xin Ngài buông mây bán đát. Thật ra Ngài cũng chẳng có cho mình đâu. Cho nên đừng có mơ, đừng có mong thấy Phật gì hết á. Mong thấy cái gì? Bây giờ chúng ta tu cao rồi đó, là chúng ta mong thấy cái gì? Thấy gì? Thấy cái tâm của mình, đúng không? Thấy cái tâm của mình đó mới là quan trọng. Tâm của mình có tham hay không? Tâm của mình có sân hay không? Tâm của mình có si hay không? Cái đó mới quan trọng quý vị. Tâm mình đang tốt hay là tâm mình xấu? Tâm mình đang khổ hay là vui? Thì quý vị có thấy được cái tâm của mình thì quý vị mới có thể tiến bộ trên con đường tu được. Chứ còn quý vị cứ thấy Phật ở ngoài, đi tìm Phật ở ngoài thì không có lợi ích gì hết á. Tới chừng mà đụng chuyện cái là sân lên, đụng chuyện cái là buồn, là khổ. Bởi vì mình không có tu cái tâm của mình. Mình cứ tu tìm ông Phật ở ngoài không à. Mà ông Phật ở ngoài thì ông cũng đâu có cho mình cái gì. Cho nên quý vị phải tìm làm sao thấy được cái tâm của mình. Đức Phật dạy những cái phương pháp này để cho mình quay lại, nhìn lại cái tâm của mình. Lúc mình vui mình biết vui, lúc khổ mình biết khổ. Rồi từ từ đó mình mới làm chủ được cái tâm của mình. Đó, thứ nhất là phải nhìn lại cái thân của mình, từ cử động, từ hơi thở. Rồi nhìn tới cái gì? Cái thọ là cảm xúc của mình, lúc vui, lúc buồn, lúc không vui, không buồn gì đó, mình phải nhìn thấy nó. Rồi thân, thọ rồi gì nữa? Tâm. Là lúc tâm của mình khởi lên tham là mình biết tham, sân mình biết sân, si mình biết si. Có khi nào quý vị để ý những cái chuyện đó không? Chắc cũng ít khi để ý. Phải để ý mới được. Thì khi quý vị để ý thì mình mới làm chủ nó được chứ, đúng không? Khi mình tham lên cái mình, ồ, mình đang tham nghe, mình đang tham nghe, phải dặn lại đừng có lấy của người ta nghe. Khi mình sân lên cái mình biết, ồ, mình đang sân nghe, hạ bớt cái sân xuống. Khi mình làm một cái điều gì đó mình si mê thì mình phải thấy, ờ, mình cái này là si mê, cái này là không đúng, thì mình phải dừng lại. Đó gọi là thấy được cái tâm đó. Rồi pháp là gì? Pháp là những cái phương pháp, những lời dạy của Đức Phật chỉ cho mình, chẳng hạn như là tứ đế, ngũ uẩn, thất giác chi, những cái phương pháp để luyện tâm mình, để thấy được tâm của mình, để chuyển đổi được tâm của mình. Cho nên chánh niệm này nó thuộc về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn cái chỗ mà để chúng ta phải ghi nhớ thường xuyên, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Nhớ chưa? Lặp lại nè. Tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta chú tâm vào bốn cái chỗ này thì dần dần á, mình mới có thể làm chủ được cái tâm của mình mới định được cái tâm của mình. Kế nữa là chánh định. Chánh định ở đây là nói về tứ thiền. Tứ thiền thì gồm có gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh đây là ly dục. Ly dục có nghĩa là mình lìa những cái ham muốn. Bây giờ mình coi mình ham muốn cái gì? Rõ ràng là chúng ta ham muốn lục trần nè, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Những cái ham muốn đó, bây giờ mình làm sao lìa nó đi, dứt nó đi, thì ly sanh hỷ lạc, tự nhiên mình sẽ có được cái niềm vui. Hỷ là mừng, lạc là vui. Khi mà quý vị bỏ hết mấy cái thứ đó rồi, tự nhiên con người của mình nó nhẹ nhàng, thân tâm của mình nó an lạc. Đó là điều hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có tu, không có thấy được cái đó. Mình cứ nghĩ rằng mình có nhiều tiền, nhiều này nhiều kia thì mình có an lạc hạnh phúc. Không phải đâu. Các cái phương pháp mà dạy mình bỏ hết đi, đừng có nghĩ tới nó nữa, thì mới có được thanh tịnh, mới có được hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc. Nếu người nào mà dứt được những cái ham muốn đó, tự nhiên phát sinh niềm vui, thì đó gọi là chứng sơ sơ thiền dễ không? Nói thì dễ đúng không? Nghe thì dễ nhưng mà làm thì rất khó. Chỉ nhiêu đó thôi đó là chúng ta vào được sơ thiền mà khó quá. Bởi vì cái ham muốn của mình nó nhiều quá, lòng tham không có đáy. Cho nên cái bước sơ thiền mình đã chưa vô nổi rồi. Thứ hai là nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Khi mình ly sanh rồi, bây giờ dần dần tâm của mình nó định. Thấy chưa? Khi mình không còn ham muốn nữa về ngũ dục lục trần đó, dần dần cái tâm của mình nó lắng dần, gọi là định. Định sanh hỷ lạc. Cái trước là ly sanh hỷ lạc, cái thứ hai là định sanh hỷ lạc. Mình vào lúc đó là tâm của mình nó sâu rồi đó, nó được định rồi, cũng giống như cái hồ nước bắt đầu nó lắng yên, nó trong rồi thì phát sanh cái niềm vui. Đó gọi là gì? Là nhị thiền. Tam thiền là gì? Ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc, lúc này tâm của mình nó không còn mừng nữa. Hỷ có nghĩa là mừng, lạc là vui. Bây giờ nó có một cái diệu lạc, có nghĩa là có sự an vui rất là lạ kỳ, nó không thể diễn tả được. Cái này là cũng giống như là người uống nước lạnh hay là nóng tự mình thì mình biết. Còn bây giờ chúng ta nói là chỉ để nói thôi, chứ mình không thể diễn tả được, bởi vì mình chưa chứng. Cũng như nói là ăn sầu riêng ngon lắm, nhưng mà mình có ăn đâu biết ngon là ngon như thế nào, đúng không? Phải ăn thì mới biết. Còn bây giờ mình chưa chứng thì chỉ nói là ly hỷ diệu lạc, là cái niềm vui nó thật là tuyệt vời, nhưng mà mình chẳng biết tuyệt vời làm sao. Thôi kệ, mình chỉ nói thôi. Đó là cái thiền thứ ba. Thứ tư là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là bây giờ mình ở trong một cái trạng thái thanh tịnh tuyệt đối, không còn vui, không còn mừng gì nữa hết, đến một cái mức là nó cao như thế rồi, nó gọi là tứ thiền. Mình nói cho nó vui vậy thôi, chứ còn chưa vô tới sơ thiền thì làm sao biết tứ thiền, đúng không? Chắc là mình đắc nó là ngũ thiền. Trong kinh có tứ thiền, mình thấy ngũ thiền thì có. Thứ tư là tu tuệ. Tu tuệ ở đây là mình làm tăng trưởng cái chánh tri kiến của mình. Thì trong bát chánh đạo đó, tuệ nó gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là gì? Là thấy rõ năm uẩn. Năm uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mà chúng ta đi chùa hoài tụng kinh gì? Bát Nhã đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thuộc về vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về tinh thần. Thì năm uẩn này là thật hay là giả? Là giả. Thân của mình là thật hay là giả? Là giả. Thì như vậy thì chánh kiến là chúng ta thấy rõ năm uẩn này là không, là giả, là tạm thời. Nếu chúng ta có một cái nhìn đúng như vậy thì mình sẽ đỡ lắm quý vị. Ở đời sở dĩ chúng ta khổ là do mình chấp cái gì? Chấp cái thân của mình. Lúc nào cũng muốn cho cái thân của mình tốt đẹp, rồi ai đụng tới cái thân mình thì phiền não, đủ thứ chuyện hết á. Bây giờ người ta chửi ông A bà B thì không sao, chửi tên mình cái bắt đầu giận rồi. Đó là mình chấp cái gì? Chấp cái ngũ uẩn. Thế cái này có thật đâu. Chết rồi quăng xuống đất, đem thiêu rồi chẳng còn cái gì. Nhưng mà khổ cái chấp á. Cho nên á, chánh kiến là mình thấy rõ được năm uẩn này là không. Giờ ngồi đây nói không chứ lát xuống là có. Xuống mất cái đôi dép là lúc đó là có rồi đó. Đức Phật dạy rất là hay, nhưng mà có cái là chúng ta không có áp dụng được. Hay nói cách khác là mình chưa có thể thực hành được những lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Cho nên mình khổ thì cứ khổ. Đức Phật dạy đó, ngũ uẩn là không, nhưng mà rồi lúc nào mình cũng thấy là có hết trơn. Mà chính cái có đó mới là khổ. Rồi chúng ta phải thấy gì? Thấy được vô minh. Vô minh là không có sáng suốt. Không sáng suốt nghĩa là mình chấp cái gì? Chấp tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này là thật có, mà mình không có rõ được nó cũng là giả hợp hết. Trong chánh kiến Đức Phật dạy mình cần phải thấy rõ tứ đế. Tứ đế là gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Như vậy thì chúng ta phải thấy rõ bốn cái chân lý này. Đế có nghĩa là chân lý, bốn cái sự thật này. Khổ thì tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này ai cũng khổ hết, đã có thân này là khổ, đó là sự thật đúng không? Không ai mà cãi được hết cái chuyện này. Thứ hai, tập đế là gì? Là nguyên nhân để gây ra cái khổ. Mà nguyên nhân đó là gì? Là tham, là sân, là si, là ái. Những cái nhân đó nó tạo ra cái khổ. Chúng ta cứ ngồi suy nghĩ thật kỹ thì mình mới biết tất cả đều do tham sân si mà ra. Thứ ba là gì? Diệt đế. Diệt đế là cái cảnh giới an lạc hạnh phúc. Thứ tư là đạo đế. Đạo đế là con đường đưa đến an lạc hạnh phúc. Con đường đó là gì? Bát chánh đạo. Hay chưa quý vị? Giáo lý đạo Phật dạy cho mình những điều rất là hay. Vậy thì nếu chúng ta thấy rõ được ngũ uẩn là không, thấy rõ được tứ đế, thì là chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn, gọi là chánh kiến. Chánh kiến là có cái thấy đúng. Khi chúng ta có thấy đúng rồi thì mình mới có lời nói đúng. Rồi gì nữa? Hành động đúng. Gì nữa? Nghề nghiệp đúng. Cái chánh kiến là quan trọng. Chúng ta phải học và phải thấy. Chánh kiến là chúng ta thấy rõ được năm uẩn là không, thấy rõ được tứ đế đó. Rồi trong cái phần tu tuệ này nó có chánh tư duy. Hồi nãy chúng ta nói trong phần tuệ này, nếu mà căn cứ vào bát chánh đạo thì nó có hai là gì? Chánh kiến và chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là suy nghĩ. Mà suy nghĩ ở đây suy nghĩ cái gì? Đức Phật dạy suy nghĩ về việc ly dục, suy nghĩ về việc lìa sân, suy nghĩ về việc không làm hại mình và hại người. Suy nghĩ ly dục là mình làm sao cho cuộc đời của mình mỗi ngày một trong sạch, đừng có vướng vào những ham muốn tầm thường, tài sắc danh thực thùy, hoặc là sắc thinh hương vị xúc. Đó là nghĩ về việc ly dục. Rồi nghĩ về việc ly sân. Chúng ta thấy là trong cuộc sống hình như là con người mình ai cũng bị cái tâm lý sân này, nó làm cho mình khổ. Và chính cái sân này nó là bức tường ngăn thánh đạo. Ở đây thầy kinh nghiệm trong việc tu của mình thấy cái việc đối trị và chuyển hóa cái sân rất là khó. Ở đây có ai hết sân chưa ta? Khó lắm, đúng không? Khó ai mà hết sân. Không sân nặng thì sân nhẹ, không sân nhiều thì chứ nói không sân thì nó bộ hơi khó. Người ta nói mình câu gì trái cái bắt đầu mặt sụ xuống liền. Đó là nhẹ, đúng không? Còn nặng thì sao? Chửi lại. Mình không chửi mình lại buồn. Thì đó cũng là cái biểu hiện của sân đó. Cho nên là mình suy nghĩ những cái phương pháp gì để đối trị với cái sân, làm sao cho mình dần dần bớt đi cái sân. Rồi mình suy nghĩ đến những cái việc gì đừng có hại cho mình và hại cho người. Đó là những cái suy nghĩ chân chính. Đó là những suy nghĩ để phát huy trí tuệ của mình. Cho nên Đức Phật dạy mình tu tuệ là phải có chánh kiến và chánh tư duy. Tóm lại, người Phật tử thì cần phải tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Thì bốn cái pháp tu này được Đức Phật nói ở trong Kinh Tăng Chi Bộ 2, bài Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai. Nghĩa là Đức Phật dạy nếu một người học Phật không có thực hành tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì sẽ không có được lợi ích an lạc. Và bản thân mình không có được lợi ích an lạc thì mình đi giáo hóa cho người khác không có đem lại những cái điều tốt đẹp. Đôi khi chính cái việc không tu tâm, không tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ của mình mà làm cho chánh pháp bị suy giảm. Đúng không quý vị? Bởi vì mình là người Phật tử mà mình không tu, không thể hiện được tư cách đạo đức, thì như vậy dần dần người ta không có còn tin tưởng ở giáo pháp của Đức Phật. Cho nên đôi lúc chính chúng ta là gì? Thường thường ta nói là con lừa đi theo con bò. Có câu chuyện như thế này: có con lừa, nó đi theo đàn bò thì nó nghĩ nó là con bò, nhưng mà thực sự màu lông của nó không giống, tiếng kêu của nó không giống và cái chân của nó cũng không giống, nhưng mà lúc nào nó cũng nghĩ nó là bò. Cũng như thế, chúng ta là mang danh Phật tử, nhưng mà nếu mình không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ thì mặc dù mình ở trong Phật tử nhưng mình cũng chỉ là con lừa. Quý vị có muốn làm con lừa không? Không làm con lừa thì phải làm sao? Thì mình phải tu, phải cố gắng tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Ở đây chắc thầy nghĩ là không ai muốn mình làm con lừa đâu. Vậy thì mong rằng tất cả chúng ta cố gắng thực hành được những lời Đức Phật dạy để có được sự an lạc, hạnh phúc ở tự thân, rồi mình truyền cái năng lượng đó đến với tất cả mọi người, giúp cho họ cũng biết tu tập đem lại lợi ích an lạc. Kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Oh.
trao hoa lên đường, hoa trong vũ trụ cùng trầm cung hương, trăng khuya sáng tỏ dưới trăng.